Trong các buổi pháp thoại, chúng ta vẫn học và nghiên cứu và phần tiếp theo của bộ luận Niệm Phật Thật Yếu. Tháng trước, chúng ta đã học hết tiết 50. Tuần này, tháng này, chúng ta sẽ học sang tiết 51. Tiết 51 ở đây có chủ đề là biện ma cảnh. Thế nào là biện ma cảnh? Từ biện ở đây có nghĩa là phân biệt, là giải thích để cho chúng ta biết rõ về cảnh giới của ma như thế nào. Trong quá trình chúng ta tu hành, cầu đạo giải thoát, tín nguyện trì danh, cầu sinh tịnh độ. Có Phật tử đến nói với chúng tôi rằng, bạch thầy, chúng con tu theo pháp niệm Phật thì lo gì mắc vào cảnh giới của ma? Vì đã có Đức Phật A-di-đà hộ niệm cho chúng con rồi. Quả thật, chúng ta niệm Phật thì sẽ có chư Phật hộ niệm. Niệm Bồ-Tát thì có chư Bồ-Tát hộ niệm. Niệm Thánh Tăng thì sẽ có chư vị Thánh Tăng hộ niệm. Chúng ta niệm Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần thì sẽ được Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần hộ niệm. Nhưng xin thưa các quý vị, có phải lúc nào chúng ta tu, chúng ta cũng niệm Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ được đâu? Nếu mà trong một ngày 24 giờ, lúc nào chúng ta cũng niệm Phật được, thì đương nhiên sẽ được chư Phật hộ niệm. Một tháng 30 ngày, ngày nào chúng ta cũng niệm Phật được, đương nhiên sẽ được chư Phật hộ niệm. Một năm 365 ngày, ngày nào chúng ta cũng niệm Phật được, thì đương nhiên sẽ được chư Phật hộ niệm. Đời này kiếp này chúng ta niệm Phật được trọn vẹn thì sẽ được chư Phật hộ niệm trọn vẹn. Nhưng thật tiếc cho hàng phàm phu chúng ta. Chúng ta từ khi sinh ra do vô minh che lấp, nghiệp sâu chướng nặng, phúc mỏng nghiệp dày. Cho nên tâm tính của chúng ta lúc nào cũng chỉ thích rong ruổi như tâm con khỉ và ý con ngựa mà thôi. Ở trong chữ Hán gọi là tâm viên ý mã. Cho nên chúng ta đâu có phải lúc nào cũng niệm Phật, niệm Bồ Tát, niệm Thánh Tăng được đâu. Các Phật tử chúng ta nghĩ lại trong suốt 24 giờ qua thôi, tức là tính từ buổi sáng ngày hôm qua cho đến sáng ngày hôm nay thôi, chúng ta nghĩ nhanh lại xem, trong khoảng 24 giờ ấy chúng ta dành được bao nhiêu thời gian niệm Phật, bao nhiêu thời gian niệm tà, bao nhiêu thời gian không niệm cái gì. Đó. Các vị nghĩ xem, nhớ nhanh lại xem, 24 giờ thôi các quý vị. Đó, chắc chắn đại đa số chúng ta ngồi đây, chúng ta dành rất nhiều thời gian để niệm những cái thứ lăng xăng không đâu vào đâu. Niệm cơm áo gạo tiền, niệm công danh sự nghiệp, niệm tham sân si mạn nghi chấp ngã vân vân, đủ các thứ tạm niệm ở trên đời. Người niệm Phật luôn được chư Phật hộ niệm. Nhưng chúng ta lại chưa đạt được cái cảnh giới lúc nào cũng niệm Phật được. Cho nên không phải lúc nào cũng được chư Phật hộ niệm. Chính vì vậy, ở đây chư Phật Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư khởi lòng thương xót hậu học chúng ta, chỉ dạy cho chúng ta biết thế nào là đường chính, thế nào là đường tà, thế nào là con đường của Phật, thế nào là con đường của ma. Cho nên tiết thứ 51 này, Đức Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Ngài đã y vào Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận, từ những lời dạy vàng ngọc nơi kim khẩu của chư Phật và chư Hiền Thánh Tăng, cũng như sự truyền thừa trải qua các đời tổ sư, tổ đã tập hợp lại bằng những kinh nghiệm tu học của mình, Ngài đã soạn ra tiết 51 có chủ đề là biện ma cảnh này, để cho chúng ta y cứ vào để học, để tu, làm sao đó cho không bị nhầm đường lạc lối, không bị đi vào con đường ma cảnh đáng sợ vậy. Qua tiết 51 này, chúng ta thấy tổ dạy như thế này. Như trên đã nói, người niệm Phật có khi thấy các tướng, xong lại là ma cảnh. Điều này chỉ cho trường hợp nhân quả không tương ứng. Chẳng hạn như người đang quán tướng Phật, hốt nhiên thấy tướng mỹ nữ, tức là thấy tướng những người con gái đẹp đẽ đoan trang đó. Kẻ tinh tiến niệm Phật mong thấy thắng cảnh Tây Phương, xong chợt thấy một vùng nhà cửa ô tạp, nam nữ cùng loài súc vật đi qua chạy lại lăng xăng. Người mong thấy hoa sen báu, nhưng bỗng thấy một cỗ xe nhỏ, do nhân quả không hợp nhau như thế, cho nên biết rằng đây chính là cảnh giới của ma. Qua những lời giảng giải của tổ, các Phật tử chúng ta thấy tổ dạy rằng người niệm Phật cũng có khi thấy gì? Thấy các cảnh giới của ma hiện lên. Và ở đây tổ nói cụ thể là gì? Đó chính là gì? Là do nhân không tương ứng với quả vậy. Tức là nhân quả không hợp nhau đó các quý vị. Ví dụ như chúng ta thì gieo xuống thửa ruộng của mình là hạt lúa, là giống lúa. Nhưng mà mấy ngày sau chúng ta thấy nó mọc lên không phải là cây lúa, mà là toàn là cây gì? Cây cỏ. Cây cỏ xấu hổ, cây cỏ cụ, vân vân chẳng hạn. Vậy thì chúng ta biết rằng gì? Đó chính là gì? Nhân và quả không hợp nhau. Rõ ràng thừa ruộng của chúng ta, mảnh đất rất là gì? Là phì nhiêu, tươi tốt, đầy đủ các nhân duyên, nước nôi, vân vân. Hạt giống chúng ta cũng rất là gì? Là tốt. Hạt giống niệm Phật là tốt còn gì nữa các quý vị, đúng không? Hạt giống quán Phật là tốt còn gì nữa? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí, niệm Giới, niệm... Những niệm đó là niệm tốt còn gì? Tức là hạt giống tốt. Ấy mà tại sao lại ra gì? Kết quả xấu. Cái này thầy cũng phải giảng thêm một chút để các Phật tử chúng ta nắm bắt. Nhân của chúng ta đời này gieo xuống thừa ruộng tâm là tốt. Nhưng xét về nhân quả ba đời, chúng ta phải biết rằng từ nhiều đời, nhiều kiếp về trước, chúng ta cũng đã là người tu hành. Nhưng vì hám danh, hám lợi, hám tiếng khen, vân vân, cho nên sự tu hành của chúng ta nhầm đường lạc lối, chỉ mong cầu sớm đắc thần thông để đi khoe mẽ với mọi người, thậm chí là để đi cứu độ mọi người, vân vân. Mà ở ngoài đời chúng ta hay nghe thấy một số các thầy cúng, thầy bái, họ nói gì? Lại có thần thông để đi cứu nhân độ thế. Đi cứu nhân độ thế. Đấy. Cái này chúng ta, ở ngoài đời chúng ta nghe thấy nhiều. Đấy, chúng ta tu hành theo Phật Pháp là phải mong được minh tâm kiến tính. Kiến tính để khởi tu. Tu hành để cho sạch ba nghiệp thân khẩu ý. Trí tuệ vô lậu khai pháp. Nhận chân được bản tính của mình, xưa nay vốn thanh tịnh, không sinh không diệt, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Tất cả chúng sinh ở trên thế gian này hay khắp mười phương thế giới cũng đồng như ta, không khác. Ta thành Phật rồi thì tiếp tục hạnh nguyện của chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, để chuyển bánh xe Pháp, giáo hóa độ sinh, khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh đều được thành Phật. Đó chính là gì? Là bản nguyện, bản hạnh và bản hoài của mười phương ba đời chư Phật vậy. Đấy, đáng lẽ chúng ta phải tu như thế, hành như thế. Đó mới là đệ tử chân chính của Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni. Đó mới là đệ tử chân chính của Đức Tử Phụ A Di Đà với mười phương chư Phật. Nhưng bằng một niệm nào đó, một duyên nào đó, chúng ta bất chợt khởi lên lòng tham, mong cầu thần thông để giáo hóa độ sinh, mong cầu thần thông để trả thù nhà nợ nước, mong cầu thần thông để được cái này, cái nọ, cái kia, vân vân. Chính vì một niệm tâm khởi lên khiến cho chúng ta tu tập theo nó, lấy pháp của Phật để hành tà đạo. Cho nên sau khi chết đi, chúng ta vẫn chưa được về Tây Phương Cực Lạc thế giới, mặc dù chúng ta có niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta chưa được chứng quả Niết Bàn, chưa được giải thoát sinh tử, mặc dù chúng ta đã từng tu theo Phật, lấy pháp Phật để tu, nhưng mà hành sai pháp đó các quý vị. Vì cái nhân ấy cho nên quả nó gì sẽ hiện khởi ở kiếp này của chúng ta. Vì vậy mà kiếp này chúng ta tu á, suốt ngày mong được thần thông, suốt ngày mong thấy cái nọ, cái này, cái nọ, cái kia. Thậm chí có người lên tu cầu Phật làm sao đó để cho thì còn nằm mơ thấy ngày mai giải độc đắc nó ra con số nào để con đi mua, con kiếm một cái giải độc đắc. Có không? Thế đảm bảo là có người, có người tụng kinh niệm Phật để cầu cái đó các quý vị. Đấy, cái đấy là hỏng luôn. Hơn chục năm trước, một hôm thầy đang đi rửa xe ở trong gần trong lục quân, có hai chú bộ đội đeo loan thượng tá và loan đại tá, tức là cũng cấp cao hẳn hoi đấy, đến cũng rửa xe, ngồi nói chuyện một chút. Thầy cái chú đeo loan đại tá nói với tôi rằng các thầy đi tu như thế này có khổ lắm không? Tôi bảo là dạ thưa bác, không khổ đâu ạ. Về nhà chùa lấy khổ làm vui, khổ trước mắt để vui cho sau này. Cũng như các bác ngày xưa đi vào quân đội thôi, cũng lấy khổ làm vui, vì dân vì nước. Cho nên các bác sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ để đi vào quân ngũ. Khi mới vào quân ngũ các bác là lính, mà lính thì phải huấn luyện rất vất vả đúng không bác? Bác bảo vâng đúng rồi thầy ạ. Lúc làm lính thì rất vất vả. Nhưng thầy nhìn cái loan ở trên vai bác thầy, nhưng mà bây giờ bác trên loan là đại tá trên vai, bác là lãnh đạo rồi, bác không phải giống như ngày xưa nữa. Bây giờ thậm chí bác lên giảng có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn học sinh nghe theo bác. Bác hô một câu răm rắp từ cấp thượng tá trở xuống răm rắp nghe theo bác. Nếu không có cái khổ của ngày xưa mới vào đi làm lính, làm gì có cái sướng, cái quyền, cái uy như bây giờ đúng không bác? Tôi nói như thế xong vị ấy cười. Tôi bảo người tu cũng như thế, bước đầu xuất gia tu hành cũng phải chịu vô vàn những cay đắng cực khổ ở thế gian mới có thể được khai tâm kiến tính, tu hành đầy đủ công đức mới có thể thể thành Phật, giác ngộ giải thoát phổ độ chúng sinh. Nói chuyện là một chút, bác ấy hỏi thêm một chút về Phật pháp. Mình tưởng là người ta hỏi về Phật pháp thật. Cứ thế là nói chuyện thôi. Gần cuối chốt lại một câu, bác hỏi là thế nhà chùa có hay ngủ chiêm bao không? Tôi bảo là thưa bác, cũng thỉnh thoảng. Ví dụ như mà ngủ mà nó mệt mỏi chẳng hạn, cũng có thể chiêm bao. Nhưng phần lớn là chiêm bao thấy gì? những cảnh ở giới tốt. Vì hàng ngày nhà chùa đã đoạn rồi, cái nghiệp sát sinh, trộm cắp, vân vân rồi. Cho nên thường tối có ngủ chiêm bao thì cũng chỉ thấy những cái cảnh giới chiêm bao tốt mà thôi. Hiếm khi thấy những cảnh giới chiêm bao xấu ác, đáng sợ bác ạ. Vị hỏi luôn một câu, tưởng nhà chùa hay chiêm bao mách cho gì? Anh em tôi chơi một con bạch thủ để đỡ phải vất vả. Các vị biết nó chiêm bao để chơi, bảo chơi một con bạch thủ là gì không? Tức là đánh đề đó các quý vị. Tôi nghe thấy mà thực sự là đau lòng. Các vị biết tôi đau lòng ở chỗ nào không? Cờ bạc. Các cụ ngày xưa nói rồi, cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán tất, bước chân vào tù. Hay còn nói là gì? Đánh đề, ra đê mà ở. Vậy mà hai vị tôi gặp lại là gì? Cán bộ cấp cũng khá cao ở trong quân đội. Không biết là họ đóng quân ở đâu, chỉ biết là đi rửa xe gặp ở đó thôi. Thực sự là đau lòng. Cho nên đấy, chúng ta thấy chỉ trong một niệm tâm không chuẩn, sai trái thôi, đi lầm đường lạc lối mà chúng ta không biết là chúng ta đang lầm. Ví dụ như ở trong quân đội họ cấm gì? Cấm tất cả những cái đó. Cờ bạc làm gì có ở trong quân đội? Quân đội nước nào cho phép? Chắc chắn không bao giờ có. Đề đóm á, lại càng không nữa. Vậy mà gì? Lại có những tệ nạn đấy. Đấy là ngoài xã hội. Còn là người tu chúng ta cũng thế thôi. Nếu chúng ta không cẩn thận, không khéo léo, không giữ gìn tâm niệm cho chính đáng, chúng ta khởi cái tâm mong cầu thần thông, mong cầu cái nọ cái kia, dễ mà các quý vị. Đức Phật dạy ở trong kinh Địa Tạng, các Phật tử chúng ta khổ có cầu được không? Có được cầu không? Có. Ví dụ gia đình chúng ta có người đang mắc bệnh, chúng ta có thể kiến lập đàn tràng, cúng dường tam bảo, phóng sinh tu phúc, đối trước cái tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta hồi hướng cầu nguyện mười phương tam bảo gia trì cho, thương xót cho, giúp đỡ cho và tế độ cho. Cho người thân của gia đình chúng con sớm được tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng và bệnh chướng. Chúng ta vì sao mà phải hồi hướng gì? Từ nghiệp chướng. Vì nghiệp là cái gốc. Nghiệp chính là cái gốc. Cái nhân từ vô thủy kiếp đến nay, do ba nghiệp nhuỗm nhơ, tạo tác vô số những mê lầm, vô số những việc ác. Cho nên chúng ta phải sám hối từ cái gốc. Đó là nghiệp chướng. Báo chướng là sao? Báo chướng tức là cái quả báo á, nó hiện khởi đó các quý vị. Ví dụ như kiếp trước chúng ta sát sinh, hại vật nhiều, thì kiếp này chúng ta phải thường mạng, đó là gì? Ốm đau bệnh tật chết yểu, vân vân. Cho nên nay chúng ta nguyện đem công đức tụng kinh niệm Phật, cúng dường tam bảo, phóng sinh tu phúc, đoạn ác các tu thiện, để hồi hướng nguyện là nghiệp chướng của chúng ta dần được tiêu trừ, báo chướng của chúng ta sớm được giải kết, tức là giải đi tất cả những cái oán nghiệp mà từ vô thủy kiếp chúng ta gì đã gieo tạo đó. Và đồng thời chúng ta thì cũng hồi hướng đi cho những phiền não ở trong tâm của người bệnh kia cũng sớm được tiêu trừ. Chúng ta biết nếu mà phiền não mà lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng buồn phiền, lúc nào cũng khóc lóc, thì lấy thời gian đâu để mà niệm Phật, thời gian đâu để mà trì chú, thời gian đâu để mà tụng kinh, đúng không? Cho nên chúng ta phải hồi hướng cho phiền là não trước cũng sớm được tiêu trừ, để cái tâm của người bệnh ấy được quang minh của mười phương chư Phật Bồ Tát từ trên không trung chiếu xuống, rót vào nơi đỉnh môn, tức là nơi đỉnh đầu đó các quý vị, như là dòng nước cam lộ rót vào trong miệng của chúng ta vậy, để khiến cho những bệnh nhân kia bất chợt nhận ra mình cũng vốn có đầy đủ tự tính giác ngộ thanh tịnh như chư Phật Bồ Tát, mình cũng có thể tu tập thành Bồ Tát thành Phật như chư Phật Bồ Tát, mình cũng có thể đoạn ác ra tu thiện từ đây để được như chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát từ vô thủy kiếp cũng đau khổ như mình, cũng đã từng trải qua tam đồ lục đạo luân hồi sinh tử như mình, nhưng do các ngài giác ngộ được sớm, các ngài tinh tiến tu hành trao dồi ba nghiệp hành Bồ Tát đạo tận độ chúng sinh, cho nên các ngài nay mới viên thành quả Phật. Các ngài được như thế, ta cũng có thể làm được như thế. Vì vậy mà từ nay trở đi, ta cũng phải tu như chư Phật Bồ Tát đã tu. Cho nên khẩu học chúng ta mới phát nguyện gì? Chư Phật Bồ Tát trước đây tu như thế nào, con nguyện từ nay cũng tu như thế. Chư Phật Bồ Tát chỉ trai giữ giới như thế nào, con nguyện từ nay cũng chỉ trai giữ giới như thế. Chư Phật Bồ Tát khởi lòng từ bi, thương xót chúng sinh như thế nào, con nguyện từ nay cũng khởi lòng từ bi, thương xót chúng sinh như thế. Chư Phật không sát sinh hại vật, không đem lại nỗi khổ niềm đau cho chúng sinh, con nguyện từ nay cũng không sát sinh hại vật, không đem lại niềm đau nỗi khổ cho chúng sinh, vân vân. Đó, đó chính là gì? Chúng ta đem Phật Pháp để giác ngộ cho người bệnh, cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ cho, thương xót tế độ cho, dùng vô lượng công đức, vô lượng thần lực, vô lượng quang minh chiếu tới để giúp đỡ cho, khai thị cho, khai ngộ cho, để cho bệnh nhân kia sớm được tiêu trừ nghiệp chướng của phiền não, để cho bệnh nhân kia được thanh thản, được bình an, được hoan hỷ, để cho bệnh nhân kia phát được cái tâm bồ đề chân chính, tin sâu nhân quả, hiểu được Phật Pháp, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Nếu là hành giả tu theo tịnh độ của chúng ta thì không thể thiếu được, đó chính là nhất tâm niệm Phật, cầu sinh Tây Phương. Còn với các pháp môn khác thì tùy theo mà các quý thầy, các quý sư sẽ dạy các Phật tử của mình như thế nào. Còn đối với hành giả tịnh độ của chúng ta nguyện đem công đức trì chú tụng kinh, kiến lập đàn tràng, phóng sinh tu phúc, đoạn ác tu thiện ấy, hồi hướng cho phiền não chướng của họ sớm được tiêu trừ, để phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, một lòng niệm Phật, cầu sinh tịnh độ. Chúng ta nhớ cho thầy cái điều đó. Thứ nhất là nguyện cầu cho họ gì? Nghiệp chướng tiêu trừ. Thứ hai là nguyện cầu cho họ là gì? Là báo chướng tiêu trừ, hay là báo chướng được cởi bỏ. Thứ ba là gì? Là phiền não chướng cũng được tiêu trừ, để cho tâm của họ được thanh tịnh, được bình an. Và thứ tư, chúng ta mới hồi hướng cầu nguyện cho bệnh nhân ấy, bệnh chướng tiêu trừ. Bệnh chướng là một phần cũng ở nơi gì? Nơi nghiệp chướng và báo chướng và phiền não chướng mà sinh ra. Còn một phần nữa là do gì? Là do cơ thể, cơ địa của chúng ta, hai bên đã kết hợp với nhau, nhân kết hợp với duyên, nhân duyên hòa quyện vào nhau, có tấm thân này. Đức Phật nói là gì? Có tấm thân này thì ắt phải có gì? Sinh già bệnh chết, không ai tránh được. Cách đây trên 2.500 năm về trước, tại thành Ca Tỳ La Vệ, Đức Bồ Tát hộ minh từ trên nội viện cung trời đâu xuất, quán thấy căn cơ và nhân duyên chúng sinh ở cõi Nam Thiểm Bộ Châu chúng ta thuần thục chín muồi. Ngài đã thị hiện đản sinh vào vương thành Ca Tỳ La Vệ, lấy thân phụ là Tịnh Phạn Vương, thân mẫu là Ma Gia, để đầu thai và sinh ra ở trên cuộc đời này, có tên là Thái tử Tất Đạt Đa. 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, 49 năm chuyển bánh xe pháp, năm 80 tuổi Ngài cũng phải thì hiện nhập Niết Bàn tại rừng Sa La Song Thọ. Cho nên Đức Phật nói với chúng ta rằng tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Đó, trong kinh Kim Cương Đức Phật dạy như thế. Tất cả các pháp hữu vi như mộng. Mộng tức là như giấc mơ đó các quý vị. Giấc mơ có thật không? Không thật. Như huyễn. Huyễn tức là gì? Huyễn tức là huyễn hóa, là hình ảnh ấy. Nói nôm na cho các vị giống như hình ảnh ở trong phim các quý vị đang xem trước màn hình đó. Các vị có thể thấy thầy giơ tay, nghe thầy nói, nhìn thấy hình thầy cử động. Nhưng các vị lên các vị đập vỡ cái màn hình ra xem có bắt được thầy ở trong đó không? Chắc chắn không. Cho nên mới nói là như huyễn là như thế. Ta ở thế giới này đôi khi cũng mượn cái huyễn để gì? Để hiện cái chân. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn, thầy đang ôn thất cho nên không ra với chúng ta được. Ở trong thất này giảng chúng ta ngoài vẫn nghe được. vẫn tu được. Đó gọi là mượn cái huyễn để hiện dần cái chân. Tuy là giả đấy, nhưng biết vận dụng thì cũng đem lại lợi ích. Cho nên đôi khi huyễn cũng không phải là gì, là xấu ác hết đâu. Nếu chúng ta biết sử dụng thì nó sẽ thành cái tốt thôi. Đấy, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh. Bào ảnh tức là gì? Là như bọt, như nước đó. Như bóng ở trong gương đó các quý vị. Như bào là như bọt nước. Bọt nước chúng ta thấy chúng ta để ý trời mưa thì trên trời nó rơi rồi. Ngày xưa nhà máy danh vân vân, nó rơi cả tõm xuống máy danh và nó nổi cái bọt lên. Mới nổi lên một chút thôi thì nó liền vỡ gì? Vỡ tóp luôn. Đó. Tức là gì? Chỉ cho sự vô thường, nhanh chóng, tấn tốc trôi qua, không trường cửu, không lâu bền vậy. Cho nên Đức Phật mới nói gì? Tất cả các pháp hữu vi, tức là gì? Các pháp có hình tướng đó các quý vị. Cái thân thể chúng ta có hình tướng không? Có. Cây cối, sơn hà đại địa, vân vân, đều có hình tướng. Mà cái gì có hình tướng, Đức Phật nói gì? Đều sự chi phối của sinh lão bệnh tử và thành trụ hoại không vậy. Sinh lão bệnh tử là chỉ cho chúng sinh hữu tình, tức là như con người chúng ta, con trâu, con bò, con chó, con lợn, vân vân, đều bị chi phối bởi sinh lão bệnh tử. Còn các hữu vi vô tình như là cây cối, đất đá, nhẫn đến là gì? Sắt thép, nhà cửa, vân vân. Đó gọi là gì? Chịu sự chi phối bởi sự thành trụ hoại không, hay còn gọi là sinh trụ dị diệt cũng được, vân vân. Có nhiều cách giải thích khác nhau, nhưng nôm na như thế thì chúng ta thì khái quát để hiểu vậy. Đó, tất cả pháp hữu vi như mộng, huyễn, bảo ảnh, như lộ, diệt, như điện. Như lộ là gì? Là như hạt xương long lanh, mong manh, mềm mại và yếu ớt ở trên đầu ngọn cỏ đó các quý vị. Các quý vị thấy ngọn xương trên đầu ngọn cỏ chưa? Hạt xương trên đầu ngọn cỏ chưa? Cái này vào mùa đông chúng ta thường hay thấy. Mùa hè thì ít thấy hạt xương trên đầu ngọn cỏ. Vì sao? Vì nóng quá nó bốc hơi. Nước không ngưng tụ được ở trên đầu ngọn cỏ cho nên nóng nó bốc hơi. Nước sông còn cạn, nước hồ, nước biển còn cạn cơ mà. Nóng quá nước sông còn cạn, và nóng quá nữa thì nước biển còn cạn. Trong kinh A Hàm Đức Phật nói, thế giới chúng ta bây giờ mới có một mặt trời. Vạn vật còn sinh sôi nảy nở. Hai mặt trời mọc lên khi thế giới chuyển về kiếp họa. Có hai mặt trời mọc lên, các sông ngòi cạn hết. Khi ba mặt trời mọc lên, các sông ngòi lớn, các hồ lớn cạn hết. Khi bốn mặt trời mọc lên, bốn biển lớn chung quanh cõi Nam Thiểm Bộ của chúng ta cạn đi già nửa. Năm mặt trời mọc lên, biển lớn của chúng ta cạn đi 70-80%. Sáu mặt trời mọc lên, trái đất của chúng ta không còn một giọt nước. Và bảy mặt trời mọc lên, trái đất của chúng ta bốc cháy và gì? Không còn một sự sống nào tồn tại ở trên trái đất của Nam Thiểm Bộ Châu của chúng ta này nữa. Đấy là lúc kiếp gì? Đấy là lúc kiếp hoại. Anh chúng ta yên tâm, thời gian nó còn dài lắm, dài đến vô lượng vô biên kiếp so với năm tháng ngày giờ của chúng ta này. Cứ yên tâm mà sống nhé. Yên tâm mà tu, không phải lo đến giai đoạn đó. Đấy gọi là gì? Như lộ. Như lộ tức là như giọt sương ở trên đầu ngọn cỏ, chúng ta thường thấy vào mùa đông. Sáng ra chúng ta nhìn qua khe cửa sổ, hoặc là nhìn ra bãi cỏ ở trước nhà. Ánh mặt trời vừa mọc lên ở đằng đông, nhô lên khỏi dãy núi. Qua ánh sáng phản chiếu của mặt trời, chúng ta nhìn thấy những giọt sương long lanh, mềm mại, yêu kiều, đẹp đẽ làm sao. Nhưng chỉ một chút thôi các quý vị, 30 phút hoặc tiếng, 2 tiếng đồng hồ sau thôi, khi mặt trời lên cao một chút, hơi nóng phả xuống thế gian của chúng ta nhiều hơn, hơi nước ở những đầu ngọn cỏ kia, tức hạt sương kia, liền là biến mất. Ý Đức Phật muốn nói cái gì đây? Chính là Ngài muốn nói với chúng ta về sự vô thường vậy. Mình con người ta ở trên đời, không ai biết trước được đâu. Hôm nay còn khỏe, ngày mai có thể đã sinh bệnh rồi. Thậm chí có người hôm nay còn khỏe, ngày mai có thể đã đi nhà hỏa táng, đã đi ra nghĩa địa rồi, tức là chết đó các quý vị. Vậy chúng ta thử nghĩ xem, cuộc đời sống là bao mà chúng ta cứ phải tham sân si mãi thế, cứ phải tranh giành đấu đá, kèn cửa nhau mãi thế, hao tâm tổn khí, lao tâm khổ tứ để chạy theo nó mãi thế. Không biết dừng lại, dành thời gian để lo tu tập. Hướng tới đoạn trừ những khổ đau vô lượng kiếp về sau. Trong kinh A Hàm Đức Phật dạy rằng, này các tỷ khiêu, sinh ra được thân này là khó, gặp được Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp được Phật Pháp mà gặp được bậc minh sư chỉ dạy cho tu hành chân chính, tu tập đúng đường, một đời giải thoát lại càng khó hơn nữa vậy. Đó. Cho nên ở đây chúng tôi đang nói về sự vô thường mà Đức Phật dạy ở trong Kinh Kim Cương qua bài kệ tôi mới đọc cho các quý vị nghe. Đó. Mạng con người ta vô thường như thế đấy. Nhanh như giọt sương, nhanh như tia chớp đó. Như lộ diệt như điện mà. Ưng tác như thị quán. Tức là nên quan sát như thế. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta, thì thôi lúc khỏe chúng ta lo công việc ở gia đình, công việc xã hội, xây dựng quê hương, xây dựng đất nước, vân vân, thì cũng là lẽ thường tình của thế gian. Nhưng mà khi già, khi bệnh, khi đau yếu rồi thì cố mà buông đi để mà tu tập. Rồi xin thưa các vị, nếu lúc đó không buông thì cũng phải buông. Ở ngoài xã hội mà nếu mà ốm nặng, bệnh nan y mà, thì cho dù đang làm chức tước này nọ, ông nọ bà kia, nhưng mà thì họ cũng cho nghỉ, tạm thời nghỉ ở nhà để dưỡng sức, để chữa bệnh. Lúc đó có muốn làm chứ chả làm được, có đến cơ quan không làm được. Cho nên tội gì phải khổ. Vì vậy mà ở trong luận niệm Phật Bảo Vương Tam Muội, Đức Phật dạy là gì? Người tu hành chúng ta lấy bệnh tật làm thuốc hay, lấy đắng cay để rùi mài ý chí, phải như thế mới được. Đó, lấy bệnh tật, lấy bệnh khổ để làm thuốc hay. Khi chưa tu chúng ta thấy gì? Bệnh tật là gì? Đáng sợ. Nhưng khi tu rồi, đôi khi bệnh tật chính là thang thuốc hay đó các quý vị. Vì sao? Vì nếu chúng ta cứ mạnh khỏe, bình an, vô sự, công danh sự nghiệp, tiền tài của cải, cứ thế đều có hết, bảo chúng ta tu khó lắm, bảo chúng ta tụng kinh khó lắm, bảo chúng ta niệm Phật để cầu sinh Tây Phương khó lắm. Cho nên ở trong bài kệ về Tứ Châu, trong cái khóa lễ tạ đó các quý vị, khóa lễ tạ hàng ngày mà ngày xưa chúng tôi đi an cư cùng chư Tăng thường hay lễ tạ, có cái lễ tạ là Tam Châu Cảm Ứng Đạo Giao. Hay là ở trong Sám Nguyện Tịnh Độ cũng có cái câu Tam Châu Cảm Ứng Đạo Giao, Nan Tư Nghì. Đức Phật nói ở thế giới chúng ta này, dưới chân núi Tu Di có Tứ Châu: Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Nghiêu Hóa Châu và Bắc Câu Lư Châu. Nhưng tại sao lại nói có Tam Châu Cảm Ứng Đạo Giao, Nan Tư Nghị, còn một châu nữa đâu? Sao không nói? Phật là gì? Từ bi vô lượng, tận độ chúng sinh, tại sao độ cho có ba châu, còn một châu Phật không độ? Trong kinh Phật dạy là cõi Đông Thắng Thần Châu, họ rất là sung sướng, tuổi thọ 600 năm bình quân, sướng hơn cõi chúng ta rất là nhiều. Cõi này ít khổ, nhiều vui, nhưng Phật Pháp vẫn lưu hành được. Phật đến đó để thuyết Pháp, các vị ở cõi đó thì vẫn tin và nghe theo và tu tập. Nhưng do họ sướng nhiều khổ ít, cho nên người thực tu, thực hành, thực chứng thì ít lắm. Ấy, nó sướng quá nó khó tu các quý vị. Đó, họ sướng quá nó khó tu. Có người tu nhưng mà bảo tu rốt ráo, tu giải thoát nhớ khổ để mà lo tu thì không, cõi họ sướng mà. Tuổi thọ cái bình quân 600 tuổi thì đến đó là mất. Cho nên bảo họ tu rốt ráo để cầu mong thoát ly sinh tử, sinh về Tây Phương Cực Lạc hay là chứng quả Niết Bàn, họ khó tu. Nhưng mà họ tu phúc tu thiện và họ cúng dường á, đem điện đài lầu các á, vàng bạc châu báu á, y phục trang nghiêm á, đồ ăn tốt đẹp vân vân để cúng dường Đức Phật, cúng dường Tam Bảo á, thì họ làm ngay. Cái này chẳng khác gì những người giàu có thế gian chúng ta vậy. Bảo họ cúng dường Tam Bảo, làm chùa tô tượng đúc chuông vân vân, họ hoan hỉ ngay. Cúng cả 5 tỷ, 10 tỷ, thậm chí 100 tỷ, thậm chí có người cúng hàng ngàn tỷ ngay. Nếu như họ thì có tâm thành với Phật Pháp, lại có gì? Có tiền nữa. Mình nói nôm na là đại gia đó. Việt Nam chúng ta cũng có gì? Những vị đại gia cúng hàng ngàn tỷ để xây gì? Xây dựng chùa cảnh, xây dựng tượng Phật để hộ trì Tam Bảo, hộ trì Phật Pháp. Nhưng bảo họ đi nghe Pháp, đi tu như chúng ta, không, không đi đâu. Vì sao? Vì một ngày của họ gì? Mà đi nghe Pháp, đi tu như chúng ta này á, họ bỏ bao nhiêu thời gian ra, họ mất bao nhiêu tiền, họ không đi. Nhưng bảo họ tu phúc, tu thiện, họ làm ngay. Cho nên đây là biểu pháp của cõi Đông Thắng Thần Châu á, ở cõi Nam Thiệm Bộ Châu ở thế giới chúng ta này vậy. Đấy. Còn cõi Tây Nghi Hóa Châu tuổi thọ cũng rất là cao, tuổi thọ 500 tuổi, cuộc sống cũng giàu sang phú quý. Vì sao cõi này gọi là Tây Nghi Hóa Châu? Kinh Đức Phật nói là thế giới này do châu rất là nhiều, cho nên họ tính châu là tiền tệ. Thế giới chúng ta lấy gì? Lấy tiền bạc là tiền tệ để trao đổi hàng hóa mua bán với nhau, đúng không? Còn cõi Tây Nghi Hóa Châu thì dùng châu bò để làm gì? Làm tiền tệ trao đổi mua bán với nhau. Cho nên cõi đó gọi là gì? Gọi là Tây Nghi Hóa Châu. Cõi này cũng có Phật Pháp lưu hành, tuổi thọ 500 tuổi bình quân. Đức Phật đến đó thuyết Pháp, họ cũng ghi nhận, cũng tiếp thu và cũng tu tập theo. Nhưng số lượng tu tập thì ít hơn. Cái thứ nhất tuổi thọ cao. Cái thứ hai cuộc sống của họ thì chúng ta biết, họ lấy châu để gì? Để thay cho hệ thống tiền tệ. Mà châu mà làm hệ thống tiền tệ, đương nhiên con châu đó thì họ dùng để gì? Để giết, để ăn thịt. Có người hỏi, cõi đó giết châu để ăn thịt như vậy, tại sao tuổi thọ vẫn gì? Vẫn cao. Chúng ta đừng có nhìn vào một cái nhỏ nhỏ ấy mà chúng ta nghi ngờ lời Phật dạy. Đó chính là nhân quả của chúng sinh ở cõi Tây Nghi Hóa Châu ấy. Tôi lấy một cái ví dụ như là người ở Tây Tạng, họ ở trên cao, cuộc sống tuyết phủ quanh năm, cho nên họ phải nuôi trâu, nuôi bò, nuôi thú để ăn thịt. Gần như nhà nào gì cũng ăn thịt. Và kể cả các sư chư tăng xuất gia ở Tây Tạng, họ cũng đại đa số là ăn thịt. Ăn thịt bởi vì phải tam tịnh nhục, tức là mắt không thấy, tai không nghe, con vật đó gì đó chết. Và không nghe dặn bảo họ giết trước, tức họ mang đến cúng cái gì thì ăn cái đó, đó gọi là tam tịnh nhục. Vì người Tây Tạng phần lớn đại đa số họ ăn bằng gì? Họ ăn thịt. Cho nên họ đem đến cúng chư tăng, đem đến cúng chùa, họ cúng gì? Cúng thịt khô, cúng thịt họ làm sẵn tam tịnh nhục đó. Vì vậy mà các sư thì cũng phải ăn như vậy. Cái này cũng nói thêm để chúng ta biết. Nhưng chúng ta thấy người Tây Tạng họ vẫn gì? Vẫn thọ mà, thậm chí còn thọ hơn chúng ta. Bình quân ở dưới các nước đồng bằng châu thổ này, vì chúng ta ô nhiễm không khí quá nhiều, cho nên chúng ta thì sinh bệnh và chết sớm hơn. Đấy là mặt bằng chung. Còn họ thì sống ở trên cái môi trường không khí nó trong lành hơn, thọ mạng họ thì kéo dài hơn, họ đỡ bon chen hơn, vân vân. Đấy, cũng nói nôm na là một cái ví dụ ở thế gian chúng ta để chúng ta dễ hiểu. Không có lẽ bảo tại sao cái cõi Bắc Lô Châu nó thì dùng trâu bò để làm hệ thống tiền tệ, đương nhiên nó giết, nó sát sinh hại vật. Tại sao tuổi thọ nó 500 năm? Thế xin thưa các vị, 500 năm sau, họ hết kiếp đó, họ đi đâu? Đấy mới là vấn đề quan trọng. Nếu họ làm ác, họ vẫn bị trả quả báo, chui vô trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh như thường các quý vị. 500 năm, nghĩ là dài, nhưng cũng chỉ là một kiếp người ở thế giới đó mà thôi. Còn thế giới chúng ta gọi là cõi Nam Thiệm Bộ Châu á, trong kinh Đức Phật nói, bình quân thời Đức Phật còn tại thế, gọi là 80 năm, tuổi thọ là bình quân 80 năm thôi. Thế giới chúng ta, quái Nam Thiệm Bộ của chúng ta là khổ nhất. Đức Phật nói quái chúng ta là khổ nhất trong bốn châu. Vì chúng sinh khổ, cho nên Đức Phật muốn đi vào quái khổ này để giáo hóa chúng sinh, thoát khổ để chứng đắc cảnh giới niết bàn an vui tịch tịnh, bất sinh bất diệt. Cho nên chúng ta thấy ngay sau khi mới thành Phật, chúng ta thấy bài pháp đầu tiên Đức Phật tuyên thuyết ở tại vườn Lộc Uyển cho năm anh em Kiều Trần Như. Bài pháp đầu tiên chúng ta biết ngài thuyết là gì? Là tứ diệu đế, là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, đúng không? Bài pháp đầu tiên nói về gì? Tứ diệu đế. Thì đế đầu tiên đó gì? Là khổ. Ngài nói về những nỗi khổ ở thế gian của chúng ta, nói về tam khổ là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Nói về bát khổ là gì? Sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ và ngũ ấm xí tịnh khổ. Từ ba khổ này, tám khổ này, nếu đem chia ra thì có đến gì? 84,000 những khổ nhỏ khác. Nếu chia nhỏ nữa thì có đến gì? Vô lượng và vô biên những nỗi khổ. Mỗi người khổ một kiểu, chả ai giống ai cả. Người thì khổ về gì? Con là bất hiếu. Người thì khổ về gì? Chồng ngoại tình. Người thì khổ về gì? Vợ cắm sừng. Người thì khổ về bệnh tật ốm đau. Người thì khổ về nghèo cùng khổ sở. Người thì khổ về cô đơn lạnh lẽo. Các Phật tử chúng ta nghĩ xem, dành một phút cho chúng ta nghĩ xem chúng ta đang gặp cái khổ nào nhé. Đấy, dành một phút chúng ta nghĩ xem, lắng động tâm tư xem con đang khổ về cái gì, bạch thầy con đang khổ cái gì, nghĩ xem nhé. Chúng ta thấy cái khổ của mỗi người nó khác nhau nhiều lắm. Nhờ có khổ mà chúng ta biết đến Phật pháp đó các quý vị. Xin thưa các quý vị, tôi cũng vậy thôi. Nếu mà ngày xưa năm 19-20 tuổi, tôi không bệnh khổ, không chết đi sống lại 5-6 tiếng đồng hồ, chết đi thế cảnh giới khổ nơi địa ngục, ngạ quỷ, thì làm sao tôi phát Bồ Đề Tâm để xuất ra được? Cho nên nhờ có khổ mà gì phát được Bồ Đề Tâm. Chính vì vậy á, cái khổ nó theo tôi. Mỗi khi tôi bệnh tật là những lúc mà chúng tôi niệm Phật được nhiều nhất. Mỗi lúc ốm đau bệnh tật thì cũng chính là lúc gì chúng tôi dành thời gian để niệm Phật để cầu sinh tịnh độ được nhiều nhất. Còn lúc bình thường mạnh khỏe, các vị thấy đi làm Phật sự hết, chỗ này đến chỗ khác làm Phật sự miết, hết ra xây chùa này đến xây chùa nọ, hết công việc giáo hội đến công việc giảng dạy, công việc hoằng pháp, công việc độ sinh, vân vân. Tối về mệt nhoài, thời gian đâu mà lên tụng kinh được nữa. Có khi 9-10 giờ đêm mới gì, còn ở ngoài đường, lang thang ngoài đường. Bình thường ra thời gian đó là thời gian gì? Mình đang tính tọa niệm Phật hoặc là đang tụng kinh rồi. Nhưng có hôm mà khách khứa 11-12 giờ họ vẫn chưa về cho. Đấy các vị xem. Đấy. Cái lúc mạnh khỏe thì sống vì mọi người. Sống vì chúng sinh. Không có dành thời gian để lo cho bản thân mình được. Cái lúc ốm đau bệnh tật, lúc đó mới là cái lúc dành cho mình đấy các quý vị. Cho nên qua đây em mong các quý vị là cũng đừng có sợ ốm, đừng có sợ bệnh. Mỗi lúc ốm đau bệnh tật đó chính là lúc chúng ta thì chúng ta nhớ khổ thế gian mà phát tâm Bồ Đề, tin sâu nguyện thiết chỉ danh hiệu Phật để cầu sinh tịnh độ. Đó. Chúng ta thấy tứ châu thiên hạ chỉ có ba châu có Phật pháp lưu hành, mà trong cái châu khổ nhất là châu Nam Thiền Bộ của chúng ta là gì? Là Đức Phật thì hiện ra xuất gia tu hành thành Phật, giáo hóa độ sinh và nhập niết bàn ở châu Nam Thiền Bộ, tức là trái đất chúng ta này. Còn châu thứ tư tức là châu Bắc Câu Lư, còn gọi là Bắc Câu Lư Châu, tuổi thọ cõi này 1000 năm. Họ sung sướng, chẳng khác gì cõi trời đao lợi. Trong kinh sách nói rằng đây là cõi trời đao lợi thu nhỏ. Vì họ thì hóa sinh, tuổi thọ đủ 1000 năm, tức là tuổi thọ bằng cõi trời đao lợi. Một ngày một đêm bằng 100 năm thế gian chúng ta này. Cho nên là Đức Phật đến đó thuyết pháp họ không nghe. Nó bảo thôi ông đi đi, thế giới chúng tôi có đâu khổ mà ông nói về khổ, chúng tôi thiếu gì phúc mà ông nói về bố thí cúng dường, chúng tôi không thiếu gì nữa. Lâu đài điện các á, sinh ra tự nhiên á, hiện ra trước mắt. Vợ chồng lấy nhau yêu nhau thì nam nữ yêu nhau thì chỉ nhìn thấy nhau thôi. Trong Luận Đại Trí Độ ngày xưa tôi học thì nói như thế. Nam nữ quái Bắc Câu Lư Châu nhìn thấy yêu nhau thích nhau thôi, tự nhiên là gì? Là một cái có một cái loại cây ở dưới bóng cây đó, một dưới cái bóng cây tuyệt đẹp đấy là cái bóng cây nó chùm xuống rủ xuống và thế là người nữ có thai. Có thai sau 7 ngày thì liền sinh con. Sinh con xong mà cái đem ra ngã ba ngã tư đường là đặt ở đó. Tất cả những người ở nước đó đi qua đi lại giơ tay ra gì cho nó bú ngón tay đó các quý vị. Đưa ngón tay vào cái miệng đứa trẻ cho nó bú cái, thế là gì? 7 ngày sau trở thành người lớn. Và cứ như thế tuổi thọ đến thì 1000 năm. Cuộc sống của họ như thế. Gọi là nam nữ yêu nhau nhưng cũng không gì hành dục vọng như thế giới của chúng ta này. Rất là tế tĩnh, rất là tế nhị. Sinh ra thì không phải sinh ra bằng gì? Bằng thai sinh như chúng ta này mà là hóa sinh. Hóa sinh. Không đau đớn. Người mẹ sinh con không đau đớn. Không khổ sở như thế giới chúng ta. Đồ ăn thức uống thì tự nhiên tâm niệm khởi lên thì có. Các loại cây quý, thảo dược vân vân đầy đủ hết cả. Cho nên họ thụ dụng không thiếu cái gì. Phật đến đó thuyết pháp. Họ bảo chúng tôi không cần Phật. Chúng tôi có khổ đâu mà chúng tôi nghe Phật. Tuổi thọ chúng tôi mặc định cứ đến 1000 năm là gì? Là hết rồi. Cho nên là không tu. Đấy. Cho nên là chúng ta đừng cầu sướng quá nhé. Sướng quá khó tu các quý vị. Vì vậy á, mà trong kinh Phật thì nói là sinh vào quái Bắc Câu Lô Châu là gì? Là một trong 8 nạn là như thế. Vì sao nói là một trong 8 nạn? Vì không có Phật pháp lưu hành. Cho nên sinh vào thế giới đó là chỉ có hưởng thụ cái phúc báo đời trước mình gieo thôi. Hết 1000 năm thì là chết. Đấy. Sinh vào quái đó thì trong kinh Phật nói là gì? Gọi là quái thần tiên. Có thể nói là gì? Dịch là quái thần tiên. Tuổi thọ 1000 năm mà, gọi là quái thần tiên. Cho nên chúng ta tu Phật mà gì mà mong cầu thần thông kia là sinh về đó đấy. Đem công đức chỉ chú tụng kinh, ngồi thiền niệm Phật, lạy Phật, sám hối để mong cầu thần thông. Sinh về đó cũng rất nguy hiểm vì mắc vào một trong 8 nạn. Còn nếu kém hơn là được thân người ở thế giới này, thân có thể là tăng ni, là Phật tử, nhưng mà là hành tà đạo. Nay đi xem cái này, mai đi xem cái nọ, xem tướng, xem số, đoán hạn, kiết hung, vân vân. Thấy kiếp trước người này, người nọ, người kia, vân vân. Đấy là tu gì? Đi lạc vào đường tà đó các quý vị. Cho nên chương biện ma cảnh này, tổ nói gì? Rất là rõ, rất là minh bạch cho hàng hậu học chúng ta. Để các Phật tử hiểu sâu sắc hơn, cho nên thầy phải giải thích gì? Rộng đấy như thế. Để chúng ta gì? Dễ nắm bắt vậy. Đấy. Ở trong này tổ giảng đây này, người niệm Phật chúng ta, khi niệm Phật, khi tụng kinh, khi chỉ chú, khi quán tưởng, mà không thấy gì? Cảnh giới Phật Bồ Tát hiện lên, mà thấy cảnh giới gì? Thần tiên, hay thấy cảnh giới gì? Ma quỷ, hay thấy cảnh giới nam nữ, vân vân hiện lên. Đó chính là gì? Ma sự. Chúng ta nhớ nhé. Đang niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhân chúng ta là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà thấy quả là gì? Hiện lên là yêu tinh, quỷ mị, vân vân. Đây chúng ta biết là gì? Chúng ta tu sai rồi đấy. Cần phải chấn chỉnh lại ngay. Thân phải gì? Điều chỉnh lại cho ngay thẳng. Tâm phải gì? Buông sạch hết những cái gì hiện tại chúng ta đang thấy nghe hay biết đi. Chỉ có chú tâm vào câu Phật hiệu A-di-đà Phật, Nam Mô A-di-đà Phật, hoặc là lời kinh tiếng kệ, hoặc là quán niệm hơi thở khi ngồi thiền, vân vân đó. Thì ma cảnh kia dần dần sẽ tiêu trừ. Các Phật tử chúng ta lưu ý nhé. Đó. Không có là đấy. Hoặc là khi chúng ta gì? Đang quán Phật, đang niệm Phật, đang quán tướng trang nghiêm tốt đẹp của Phật, mà thấy tướng nam thanh nữ tú hiện lên. Tức là chúng ta gì? Nếu mà là nam, là Phật tử nam đó, đang quán tướng Phật, đang niệm Phật, đang quán tướng Phật mà thấy gì? Một cô mỹ nữ, thậm chí là tiên nữ đẹp đẽ yêu kiều hiện ra trước mặt, thì đây không phải là gì? Là cảnh thật đâu nhé. Thậm chí họ đến họ nói là tôi là Bồ Tát ở phương này, phương nọ, tôi thì hiện thân nữ như thế này để đến để gì? Để an úy Phật tử, vân vân này nọ đó. Đừng có theo nhé, sai đấy. hoặc Phật tử là nữ mà thấy tướng nam, nam nhi á, đại trưởng phu tướng là đẹp đẽ, đi tới nói với chúng ta, tôi là Phật Bồ Tát ở phương này, hoặc là Thánh Tăng phương này, đi đến để an ủi, để bảo hộ cho Phật tử vân vân đó, cũng chưa có tin, đấy là ma đấy. Ma đấy. Mấy năm trước có Phật tử vào thưa với thầy rằng, bạch thầy, mỗi khi con lên tụng kinh Địa Tạng, con thường thấy rất nhiều những điểm lành tướng lạ. Thầy không nói gì. Phật tử hỏi tiếp là bạch thầy, như thế là thế nào? Thầy cũng chỉ cười mà không nói gì. Phật tử hỏi tiếp rằng bạch thầy, đấy có phải là chư Phật Bồ Tát đó, thật đến để an ủi, để tiếp độ con không á, bạch thầy? Thầy cũng yên lặng, cười mà không bảo gì. Được một tí thầy bảo là về nghe lại các bài giảng của thầy ở trong kinh Địa Tạng đi. Có bài giảng nào mà thầy khuyên chúng ta bám vào cái tướng đó để sinh tâm hoan hỷ ấy không? Có những bài giảng nào mà thầy khuyên chúng ta nương vào cái cảnh giới thấy nghe hay biết đó để cho rằng công phu mình tối cao cực đỉnh, sắp thành tựu hoặc đã thành tựu hay không? Không có. Thầy đâu đó thường nói rằng đó chỉ là căn lành khai phát, do nhân tu nhiều đời, nhiều kiếp về trước chúng ta huân tập. Nay chúng ta được thân người, được gặp Phật Pháp, lại được tu tập chính Pháp trở lại. Cho nên cái căn lành đó khai phát mà thôi. Tức là căn lành đó thì hiện ra cho chúng ta thấy. Nếu chúng ta biết cảnh giới ấy chỉ là căn thành khai phát thôi, chứ chưa phải là chúng ta gì thực chứng, thực ngộ, thực giải thoát, để mà tinh tiến tu tập ngày một tốt hơn, thì ánh sáng đạo vàng sẽ hiện ra ngay trước mắt, ngay trong tâm chúng ta một ngày một kiếp không xa vậy. Còn nếu chúng ta đắm chấp vào nó, cho đó là gì? Là sự thù thắng do mình tinh tiến tụng kinh niệm Phật chỉ chú mà được, do mình tu tập hơn những người khác mà có, thì nguy hiểm đấy. Ma tâm chuẩn bị giấy khởi, thiên ma quỷ thần chuẩn bị có cửa vào nhà chúng ta đấy. Trở lại câu chuyện của Phật tử thầy đang kể. Sau khi bảo về nghe lại các bài giảng của thầy đi, và thầy khuyên rằng từ nay trở đi, bất cứ nhìn thấy cảnh gì trong quá trình tu tập cũng đều buông xuống. Hãy coi như mình đi ngoài đường, thấy người mặc áo xanh vàng đỏ trắng, mình chấp vào đó mãi làm gì? Hãy đi xem phim, xem văn nghệ, thấy họ hát hò ở ngoài, thì cũng buông đi về nhà ôm ấp mãi theo làm gì. Điều quan trọng là phải buông nó đi. Phật Bồ Tát đến cũng buông xuống. Yêu tinh quỷ mị đến là cũng buông xuống. Tất cả đều dùng hai chữ buông xuống thì mới gì? Mới hợp với chính pháp, hợp với đường tu của nhà Phật chúng ta vậy. Nhưng Phật tử đó thì không nghe theo thầy. Một thời gian sau, đi vào nói với thầy, bạch thầy, mầu nhiệm lắm thầy ạ. Con dậy sáng tụng kinh, nghe thấy tiếng nói bên tai con rằng, cái đứa con nhà hàng xóm nhà con, hôm sáng hôm nay bị tai nạn, nhưng mà không chết. Con tụng kinh xong đến khoảng 9 giờ. Đúng thật, vụ tai nạn xảy ra ngay trước cửa nhà con. Đứa con gái nhà hàng xóm bị tai nạn, nhưng không chết. Xe ô tô đâm kéo lê đi mấy mét, nhưng không chết. Chỉ xây xước ra thôi. Mấy hôm sau, vào lễ Phật lại nói với thầy rằng, sáng hôm trước con tụng kinh, nghe thấy tiếng nói bên tai con rằng, cái nhà ông hàng xóm á, cách nhà con á, mấy chục nhà, ngày hôm đấy á, hôm đấy sẽ chết. Con đã chiêm nghiệm, mấy hôm sau đúng ngày hôm đấy, ông ấy chết thật thầy ạ. Thầy nghe thấy, bình thường theo chúng ta nghe thấy chúng ta vui đúng không? Chúng ta nghĩ là tu mà biết được cái chuyện là người này, người nọ, người kia, biết được người ta chuẩn bị tai nạn ngày mà trong mấy giờ sau, biết người ta chết trong mấy ngày nữa, chúng ta vui đúng không? Nghĩ mình tu như thế là có thần thông đúng không? Có thiên nhãn, thiên nhĩ thông được người khác mách bảo cho biết đúng không? Nghe được người khác mách bảo cho biết đúng không? Đấy gọi là tinh mị. Đó gọi là tà ma, ngoại đạo yêu nghiệt để chi sư. Nó đang lừa phỉnh chúng ta. Nó đang dẫn dắt chúng ta đi vào con đường tà mị của họ. Chúng ta người tu Phật không biết. Cứ đem công đức tụng kinh hàng ngày để hồi hướng cho họ. Họ thì nương vào chúng ta để thu hút công đức tu tập của chúng ta. Còn chúng ta thì nương vào họ để cầu mong biết được chuyện quá khứ hiện tại vị lai này nọ kia vân vân. Hai bên nương vào nhau để hành tà đạo, lợi dụng lẫn nhau, nói nôm na là như thế. Và kết quả một thời gian sau, Phật tử đó thì bỏ chùa không vào chùa nữa. Đó. Phật tử không bỏ chùa không vào chùa nữa. Và một thời gian sau tôi nghe các Phật tử ở trong đạo tràng nói thì Phật tử đấy bây giờ suốt ngày đi cúng đi bái. Bảo là đi hoằng pháp độ sinh. Bề trên cho ăn lộc. Bề trên bảo đi làm những việc như thế gọi là cứu nhân độ thế. Vân vân và vân vân. Đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta hết sức phải gì? Cẩn thận chỗ này nếu muốn đi gì? Đúng đường. Vì vậy mà ở đây tổ dạy thêm thì kẻ tinh tiến niệm Phật mong thế thắng cảnh Tây Phương, xong rồi chợt thấy gì? nhà cửa nam nữ, ô hợp tạp nhạp, lại thấy gì các loại châu bò chó lợn đi lại lăng xăng. Này không phải đâu nha các vị nha, này không phải là Phật pháp á, chân chính đâu nha. Chúng ta đang quán Phật mà thấy cảnh giới này là gì? Là không phải, đây là ma nhá. Cũng đừng có nghĩ rằng mình gì có thần thông, có thiên nhãn thông, mình nhìn thấy gì thấy cảnh giới ở bên ngoài ạ, trong khi đó chúng ta vẫn ngồi trong thất trong phòng để tu. Rồi thì tổ nói tiếp, người mong cầu thấy hoa sen nhưng bỗng thấy gì một cỗ xe nhỏ. Tức là chúng ta đang tu tập niệm Phật để cầu thấy hoa sen hiện ra trước mắt, nhưng mà thấy một cỗ xe nhỏ hiện ra trước mắt, có thể mình leo lên đó, mình đi đi khắp Đông Tây Nam Bắc, thăm các nơi miền quê thôn dã, thăm các nơi gì đồng bằng Trung Du Phù Nhiêu đẹp đẽ vân vân. Đấy cũng không phải là Phật pháp chân chính đâu các quý vị nhé. Đấy cũng là gì? Ma cảnh đấy. Tổ nói gì? Do nhân quả không hợp nhau như thế, cho nên chúng ta biết đó là gì? Là ma cảnh. Tức là cảnh giới của ma. Đấy, từ sáng đến giờ giải thích cảnh giới của ma cho chúng ta. Có hiểu được không? Nghe trực tuyến có hiểu được không? Không biết có hiểu không mà vỗ tay. Có hiểu được không mà vỗ tay hay là... Thì hỏi là có hiểu được không? À, hiểu được hả? Cũng dễ hiểu thôi đúng không? Đấy. Cho nên mong rằng qua cái chương 7 tiết 51 biện ma cảnh này của tổ, chúng ta không còn ai bị lầm đường lạc lối đi vào con đường tà trong quá trình tu tập nữa. Tu thì cứ tu. Thấy gì mặc kệ. Thấy Phật cũng gì cũng không vui. Thấy ma cũng chẳng sợ. Kệ. Coi như mình đi ngoài đường đi. Đi ngoài phố Hà Nội đi, hay thành phố Hồ Chí Minh vân vân đi. Thấy người mặc áo xanh vàng đỏ trắng kệ họ, ta chỉ nhìn đường mà đi, đi làm sao cho an toàn. Đèn đỏ thì dừng, đèn xanh thì tiến. Đi đến đích làm công việc của chúng ta thôi. Đó. Chúng ta tu hành cũng phải như thế. Cho nên trên đường thấy cái gì, trên đường tu thấy cái gì cũng dùng hai cái chữ gì, buông xuống. Buông từ trong tâm nha, chứ không phải cái niệm hai cái chữ buông xuống mà được đâu nhé, phải buông ở trong tâm. Đó. Đấy. Tổ giải thích thêm cho chúng ta hiểu này. Có 5 trường hợp để phân biệt là cảnh ma hay là cảnh Phật. Cảnh ma hay là cảnh thật, hay là cảnh ma hay là cảnh Phật đều được cả. Thứ nhất, các cảnh nhân quả không phù hợp. Quán tướng này xong thấy tướng khác. Cầu cảnh nọ mà lại hiện cảnh kia, như trên đã nói, thế là như thầy vừa giảng đó. Và lại, cảnh hiện ra không giống như trong kinh điển diễn tả, đều là cảnh của ma. Đấy. Ví dụ như chúng ta đang quán gì? Quán Phật A-di-đà. Mà Đức Phật Dược Sư lại hiện ra. Không thật đâu nhé. Nhớ các Phật tử nhé. Chúng ta đang quán Phật A-di-đà, đang cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc, mà thấy Đức Phật Dược Sư hiện lên. Đức Phật Dược Sư tươi cười bảo với chúng ta rằng, này thiện nam tử, hay là này thiện nữ nhân, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A-di-đà và cảnh giới Đông Phương, cõi tỉnh Lưu Ly của ta thì không khác với cảnh giới Tây Phương. Cho nên, ngươi việc gì mà phải cầu sinh Tây Phương, mà hãy sinh về cõi Đông Phương của ta thì có khác gì đâu. Đại khái thế. Thế là sai rồi đấy nhá. Sai 100% đấy nhá. Chư Phật với chư Phật thường lấy pháp để gì? Để tán thán nhau, khen ngợi nhau, và để cùng nhau sách tấn giáo hóa độ sinh. chứ không bao giờ có chư Phật lại đi tranh giành địa bàn của nhau đâu. Không tranh giành chúng sinh để độ đâu. Cho nên chúng ta thì niệm A Di Đà Phật, quán cảnh giới Tây Phương mà lại thấy gì? Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật với cảnh giới quái tịnh Lưu Ly Phương Đông là sai rồi. Đó là ma cảnh rồi. Thậm chí thiên, xin thưa các vị, đây là chính là gì? Là thiên ma ba tuần hiện ra để phá chí, phá hạnh, phá nguyện cầu sinh Tây Phương của chúng ta. Chúng ta phải tỉnh táo để biết được điều đó. Đấy là gì? Cảnh giới thứ nhất. Gọi là gì? Nó nhân quả không phù hợp vậy. Thầy lấy một cái ví dụ như thế chúng ta gì? Tự suy luận ra. Thế chúng ta niệm ra, đang niệm Bồ Tát Quan Âm. Mà thấy Bồ Tát Di Lặc đến hả? Không đúng rồi. Đang niệm Bồ Tát Địa Tạng. Mà thấy gì? Bồ Tát Đại Thế Chí đến chẳng hạn. Cũng là không đúng rồi. Đang quán Phật Thích Ca mà thấy gì? A Di Đà đến chẳng hạn, cũng không đúng rồi, vân vân. Cho nên nhân nào thì quả vậy thì đó mới gọi là gì? Mới gọi là thực tướng. Quán tưởng niệm Phật vậy. Ma sự thứ hai, ma cảnh thứ hai, tổ nói là gì? Chư Phật Bồ Tát tâm từ bi trong sạch. Cho nên dù hiện tướng quỷ thần đến để thử thách chúng ta, chúng ta vẫn cảm thấy gì? An nhiên thanh tịnh. Chúng ta nhớ nhé. Cũng có trường hợp chư Phật Bồ Tát hiện ra thân quỷ thần để đến thử thách chứ. Sự dũng cảm của chúng ta, sự tinh tiến của chúng ta, sự dũng mãnh của chúng ta, xem chúng ta có phải gì? Nguyện thật không? Chúng ta có phải tu thật không? Ví dụ, thầy lấy một cái ví dụ này. Chư Phật Bồ Tát cũng có thể thử chúng ta bằng cách này này. Hàng ngày chúng ta thường nguyện là gì? Nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ, đúng không? Hàng ngày đều nguyện như vậy, đều mong như vậy, đều ước như vậy. Thấy tu hành tinh tiến một thời gian á, vài tháng vài năm, nhất tâm tu hành cầu sinh tịnh độ, Phật Bồ Tát thì thử chúng ta một việc nho nhỏ thôi. Đó là gì? Nói với hành bệnh quỷ vương ở trong kinh Địa Tạng đó các quý vị. Hành bệnh quỷ vương chúng ta nhớ là Bồ Tát nhé. Bồ Tát thì hiện nhé. Đức Phật bảo Bồ Tát đó, hành bệnh quỷ vương đến này. Này, người đến người thử cái trường hợp A, B, C đó cho tôi xem sao. Hàng ngày nó phát nguyện sinh về thế giới của tôi, nhưng xem nó đã sẵn sàng xả bỏ cái báo thân này chưa? Hay là nó vẫn còn gì? Ham mê, đắm chấp vào cái tấm thân cha mẹ sinh ra nó. Ngươi đến thử xem. Hành bệnh quỷ vương đi đến gì? Bằng cách này hoặc cách khác cho chúng ta ngửi một chút khí độc thôi là sinh bệnh ngay, có gì đâu. Đang mạnh khỏe biến thành ốm đau. Ốm đau một chút quên luôn niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Quên luôn niệm Phật cầu sinh tịnh độ luôn. Mà lúc nào cũng chỉ cầu là gì? Lạy Phật, lạy Tổ, cho con sống thêm mấy chục năm nữa, để cho con nhìn thấy đứa con trai của con lấy vợ, để con nhìn thấy đứa con gái của con lấy chồng. Nếu con trai lấy vợ, con gái lấy chồng rồi, thì để cho con nhìn thấy gì? Đứa cháu nội của con trưởng thành, đứa cháu ngoại của con gì? Khôn lớn. Nếu cháu nội cháu ngoại trưởng thành khôn lớn rồi thì để cho con gì nhìn thấy cháu nội cháu ngoại của con gì kết hôn, con được thấy con đàn cháu đóng, vân vân. Nào các quý vị, đến lúc này mới biết chúng ta có thật tu hay không, chúng ta có thật cầu sinh Tây Phương hay không, chúng ta có thật nguyện vãng sinh Tây Phương hay không, hay chỉ là lời nguyện ở trên đầu môi chóp lưỡi cho đi cho vui mà thôi. Nếu như người thật tu hành bệnh quỷ vương vâng theo lời Phật đến thử chúng ta, càng ốm càng tu, càng bệnh càng nhất tâm niệm Phật. Niệm Phật đến gì? Quên ăn, quên ngủ, quên uống thuốc luôn. Niệm Phật chỉ mong là gì? Nếu như mệnh con đã hết, xin Phật đến tiếp rước con. Xin Phật thương xót con. Xin Phật gia hộ con. Xin Phật cứu giúp con sống ở trên cuộc đời này. Mấy chục năm con đã gì? Đã chịu nhiều đau khổ rồi. Nay chỉ muốn được về với Phật thôi. Nếu Phật thương con thì cho con đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản, chính niệm, phân minh, một lòng niệm Phật. Hơi thở vừa dứt, thần thức của con liền đối trước Phật. Ngay trước mắt con là đài sen báu được Phật ban cho. Con đối trước Phật liền lên đài sen, hoặc quỳ hoặc đứng, trang nghiêm chắp tay, đi sau gót Phật trong khoảng sát na, liền về Tây Phương. Đó mới là người gì? Chân tinh tiện. Đó mới là người thực sự muốn cầu sinh Tây Phương Cực Lạc các quý vị. Đó. Chúng ta nhất tâm như thế, Phật Bồ Tát là nếu thấy mệnh của chúng ta chưa hết ở thế gian này, Ngài vui vẻ tươi cười bảo rằng bảo hành bệnh quỷ vương thôi, được rồi, thử thế được rồi con ạ. Trường hợp này xứng đáng là gì? Sau này vãng sinh sẽ lên ba phẩm bậc thượng: thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm chúng sinh và thượng phẩm hạ sinh. Dự vào ngôi bất thoái chuyển một đời thành Phật. Như Lai xét thấy mảng căn nó chưa hết, để lại ở thế gian để làm biểu pháp cho chúng sinh nói theo. Tức là trong lúc bệnh khổ nhất tâm niệm Phật mà được tai qua nạn khỏi. Thế là khuyến hóa gì? Được cho nhiều người niệm Phật hơn. Đấy. Cho nên chư Phật Bồ Tát cũng có khi các ngài thị hiện ra để thử chúng ta. Vì chúng ta ngày nào cũng phát nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc. Nguyện chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, vân vân. Ngày nào cũng phát ra đại nguyện như thế. Lại thấy chúng ta thì tu hành tinh tiến, được chút công đức, tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng giảng, phóng sinh tu phúc. Các ngài mới gì? Thì hiện ra để thử thách chúng ta xem có vượt qua những cái khó cái khổ đó không. Vượt qua mới là chân tinh tiến. Vượt qua mới gì? Mới xứng đáng là bậc gì? Đại Bồ Tát. Xứng đáng là bậc gì? Maha Tát. Xứng đáng là bậc gì? Bậc đại sĩ, vân vân. Bằng không thì chúng ta gì? Chỉ là tiểu Bồ Tát đó, sơ phát tâm thôi. hoặc là một vị vừa mới phát Bồ Đề tâm đó, Nguyện thì nguyện đấy, nhưng mà vẫn chưa vượt qua những thử thách, những gian truân vất vả vậy. Cho nên trong nhà nho, các cụ ngày xưa nói, nếu không vất vả, bút nghiêng đèn sách, thì làm sao có ngày gì làm quan cao lộc hậu. Ở trong nhà Phật chúng ta ngày xưa các tổ bên Thiền Tông nói, nếu không có ngày gian khổ, rét buốt ngồi thiền ở ngoài băng tuyết, thì làm sao có thể thấy được cái cảnh đẹp của đóa hoa mai mọc vào buổi sương sớm. Ý nói là gì? Nếu không vất vả tu hành, không vượt qua những cái khó cái khổ, làm sao mà có thể chứng được địa vị cao ở trong Phật Pháp vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy cảnh giới thứ hai, chư Phật Bồ Tát cho dù các ngài có thể hiện ra là quỷ thần đến thử thách chúng ta đi chăng nữa, nhưng vì cái tâm của các ngài á là từ bi, là bình đẳng, là yêu thương, cho nên chúng ta thì cho dù có thấy quỷ thần đến thì chúng ta vẫn thấy an lòng lắm, thấy rất an. Mấy năm trước cũng có một trường hợp Phật tử nói với tôi rằng, bạch thầy, con tụng kinh Địa Tạng tại sao con toàn thấy Diêm Vương? Nó lên hỏi với bạch thầy như thế, con tụng kinh Địa Tạng tại sao con toàn thấy Diêm Vương mà chả thấy Bồ Tát Địa Tạng, mà toàn thấy Diêm Vương thôi thầy ạ. Thế tôi bảo Diêm Vương thế nào? Bảo Diêm Vương ấy, Phật tử này nghĩ một chút là bảo là đấy, giống như ở dưới tầng địa ngục ấy, ở trong lục đạo mà thầy tạc 10 pho tượng đấy, con toàn thấy các ngài thôi. Con tụng kinh Địa Tạng mà toàn thấy các ngài. Thế tôi hỏi là khi Phật tử tụng kinh thấy các ngài như vậy thì trong lòng có sợ không? Bảo không, con không sợ. Thế thấy thế nào? Con thấy bình thường thầy ạ. Tâm con cảm thấy gì? Không sợ một chút nào. Và con nghĩ là gì? Các ngài ấy, chính là Bồ Tát hóa thân để thừa theo lời Phật dạy, để dùng phương tiện để giáo hóa chúng sinh ở dưới âm ti địa phủ, để cho chúng sinh biết gì? Biết bỏ ác ấy, về thiện, phản vọng là quy chân. Thế thì bảo được. Tụng kinh toàn thấy Diêm Vương mà trong lòng không lo sợ, thì đấy chính là gì? Phật Bồ Tát đang thử chúng ta. Còn nếu mà thấy Diêm Vương mà thì chúng ta sợ, chân tay luống cuống, tim đập thình thịch, huyết áp tăng cao, đêm nằm mất ngủ, ngày không ăn được, sinh ra bệnh tật, thì đó là gì? Là ma. Đó là cảnh giới của ma. Thì hiện ra là Diêm Vương để khủng bố chúng ta, đe dọa chúng ta. Họ muốn gửi thông điệp đến chúng ta rằng đấy, mày tụng kinh Địa Tạng để làm gì mà suốt ngày nhìn thấy Diêm Vương? Hãy bỏ đi, tụng kinh Địa Tạng đi, bỏ tu theo Phật đi. Tu theo Phật là chỉ thấy ma thôi, chỉ thấy cảnh giới chết chóc thôi. Tu theo Phật mà suốt ngày thấy Diêm Vương như vậy, chúng mày tu làm gì? Bỏ đi, đi theo đạo tao được này. Đạo của ta thì có cái không cần tu, khó khăn khổ sở như thế thì chỉ cần có niềm tin vào ta thôi. Sau khi chết ta cho lên trời, ta cho thành thánh, ta cho thành thần, ta cho thành tiên, vân vân. Đấy. Cho nên á, nếu thấy Diêm Vương mà lòng lo sợ, chúng ta lại phải gì? Suy xét. Để đó đi, ma nó đang phá đạo tu của chúng ta, muốn cho chúng ta gì? Bỏ việc tu hành để theo con đường tà ma của họ. Cho nên nó hiện lên như thế để chúng ta thì khủng bố tinh thần của chúng ta, khủng bố đường tu của chúng ta nói là đấy, tu Phật mà suốt ngày nhìn thấy diêm vương, nhìn thấy ma thấy quỷ, cũng là thấy ma thấy quỷ. Nhưng thấy ma thấy quỷ thì lại gì? Trong lòng thanh tịnh an yên. Giống như Phật tử đến nói với thầy, con tụng kinh Địa Tạng toàn thấy diêm vương, nhưng mà trong lòng lại thấy an yên thanh tịnh, thì đó là gì? Lại là chân Phật pháp. Vì sao? Vì mình tụng kinh Địa Tạng. Chư Phật Bồ Tát, thập điện diêm vương cũng đều là Bồ Tát đó, thì hiện tái lai. Cho nên các ngài thì hiện như thế, thì mình thấy là à, trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy chết không phải là hết. Chết chỉ là một dạng thay đổi giữa thân này sang thân khác mà thôi. Cho nên chết đi nếu làm ác á, xuống dưới âm ti địa phủ còn có gì? Diêm vương xử phán. Cho nên khuyên mọi người chớ có sống vô thần, vô thánh. Chớ có sống gì? Bất tín nhân quả. Chớ có sống gì? Một cách là ăn chơi sa đọa, uổng phí thời gian, vân vân. Phải biết rằng chết không phải là hết đâu. Tôi thường thấy diêm vương đấy. Đấy. Đấy cũng là một phương pháp gì? Dùng nghịch tướng để mà giáo hóa độ sinh. Đấy. Cho nên có trường hợp là nói với thầy là tụng kinh Địa Tạng suốt ngày thấy diêm vương, nhưng mà lòng không sợ, thầy bảo được, thầy cứ tu đi. Hết một giai đoạn thấy diêm vương thì ắt sẽ thấy thì Bồ Tát thấy Phật thôi. Đấy, các Phật tử chúng ta hôm nay thầy cũng phải nói rộng thêm như thế để chúng ta thấy rằng trong quá trình tu hành không phải là chúng ta cứ mong thấy Phật là Phật hiện đâu. Mong thấy Phật có khi là gì, ma hiện. Mong thấy Bồ Tát nhưng mà diêm vương hiện. Nhưng tùy theo. Đó. Nội tâm của chúng ta nếu thấy hình tướng của Phật mà chúng ta hoan hỉ vui mừng thì đó là Phật thật. Nếu thấy hình tướng của ma, của diêm vương mà tâm chúng ta hoan hỉ vui mừng, không lo lắng, không sợ sệt, không nao núng thì đó là gì? Là chư Phật Bồ Tát các ngài gì? Thì hiện ra nghịch cảnh để thử thách chúng ta. Đó. Nhớ cái điều đó cho thầy. Cho nên á, ở đây mới nói là gì? Phật Bồ Tát có lòng từ bi, tuy hiện ra tướng quỷ thần thì tâm của chúng ta vẫn thấy an yên thanh tịnh. Còn trái lại, bản nghiệp của các loài ma là phiền não, là hiểm ác. Cho nên dù có hiện ra tướng Phật đến khuyên dạy chúng ta, an ủi chúng ta, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy sao động trong lòng là gì? Là nóng nảy, bứt rứt, không yên. Đấy, nhớ nha, chúng ta thấy Phật Bồ Tát hiện ra trước mắt mà trong lòng chúng ta thấy nóng nảy, nao núng, bứt rứt, không yên, lo lắng, sợ sệt, thì đó là gì? Ma đấy. Ma đóng giả Phật đấy. Nhớ, cảm nhận bằng cái tâm. Đấy là gì? Là gọi là trường hợp gì? Phân biệt cảnh giới á. Ma thứ hai. Cảnh giới thứ ba là gì? Tổ nói là gì? Ánh sáng của Phật làm cho ta cảm thấy êm dịu mát mẻ, lại không có bóng, không có chói mắt. Ở đây nói về hào quang, nói về quang minh của chư Phật Bồ Tát á, thì khiến chúng ta nhìn thấy là gì? Là hoan hỷ, thấy mát mẻ ở cả thân và tâm. Lại không có bóng như là bóng mặt trời, mặt trăng, như là bóng đèn đó, vân vân. Thì chúng ta đây giơ cái tay lên này đấy, thầy thấy đó, bên trong này có bóng này, chúng ta thì có bóng. Phật Bồ Tát thì không có bóng. Đó. Còn ma là hiện đến là có bóng. À, chúng ta nhớ cái điều đó nhé. Nếu chúng ta thấy Phật đến và thấy cái bóng thì Phật đến thì đang tụng kinh, thấy Phật ở trên ban thờ mà ở dưới thấy cái bóng thì cái bóng của Phật đó, đi ở dưới chiếu của chúng ta, trước mặt chúng ta, đấy là gì? Ma đấy, ma 100% đấy. Nhớ nhé, Đấy, nói thêm, cho Phật Bồ Tát thì không có bóng, còn ma thì chắc chắn có bóng. Rồi ánh sáng của ma thì làm cho chúng ta thì chói mắt, giống như chúng ta nhìn vào mặt trời ấy thì bị chói, nhưng nhìn vào mặt trăng thì không chói chẳng hạn. Chúng ta nhìn vào bóng điện sáng ấy, như thầy nhìn bóng điện sáng trước mặt thì có chói mắt, nhưng ánh sáng của Phật Bồ Tát thì không chói. Đấy cũng là một cách phân biệt. Nếu chúng ta thấy hào quang Phật Bồ Tát chiếu đến ấy, chúng ta nhìn lên mà thấy mắt chói, giống như nhìn lên mặt trời ấy, hay là giống như chúng ta nhìn ánh sáng lúc hàn sắt á, lúc các chú thợ hàn sắt á, thì đó là gì? Là ma đấy. Còn nhìn thấy ánh sáng mà không chói mắt một chút nào thì đó là hào quang của Phật, ánh sáng của Phật Bồ Tát. Đấy cũng là một cách để chúng ta phân biệt. Cho nên trong kinh Lăng Già, tổ dẫn kinh Lăng Già nói gì? Phật địa là tối thắng, trong sạch màu trang nghiêm, chiếu hiệu như lửa hừng, ánh sáng đến khắp nơi, rực rỡ không tổn mất, xoay vần độ ba cõi. Đấy, tổ lấy kinh Lăng Già để biện minh, để giải thích cho chúng ta thấy rằng công đức quang minh, thân tướng của chư Phật Bồ Tát là trang nghiêm, là tối thắng, trong sạch màu nhiệm, chúng ta nhìn thấy là gì? Là hoan hỷ. Còn ma thì như lửa hừng, chiếu đến là nóng rát, là bỏng, là chết người, vân vân. Cho nên phải khéo quan sát như thế vậy. Cái biện ma thứ tư, tổ dạy là gì? Lời thuyết pháp của Phật Bồ Tát hợp với kinh điển, thuận theo chân lý. Lời lẽ của ma trái với lẽ phải, không đúng với kinh điển mà Phật đã chỉ dạy. Đấy, chúng ta nhớ nhé. Nếu trong khi chúng ta tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền ở trong giấc mơ mà thấy Phật Bồ Tát đến thuyết pháp cho chúng ta nghe, thì thấy Phật Bồ Tát thuyết pháp mà phù hợp với kinh điển chúng ta đã được học, được nghe giảng, thì đó là Phật thật, Bồ Tát thật ở trong giấc mơ hoặc ở trong thiền định đến thuyết cho chúng ta nghe. Còn nếu chúng ta gì mà thấy ở trong giấc mơ hay là trong lúc thiền định mà thấy Phật Bồ Tát đến nói với chúng ta gì? Này con, tội gì mà con phải tu hành cực khổ như thế? Ngày xưa Phật Bồ Tát còn tại thế, ngài có ăn chay đâu mà bây giờ con phải ăn chay. Phật Bồ Tát chỉ dạy chúng ta là gì? Không được sát sinh thôi, chứ còn tất cả các loại thịt đều có thể ăn được hết. Con ăn thịt thì mới có sức khỏe để mà tu. Con không ăn thịt cho nên thân thể con gầy còm, ốm đau, bệnh tật. Chư Phật Như Lai á, ngày xưa sống bằng việc đi khất thực, cho nên nhà nào cho thì ăn cái đấy, cho gì ăn đấy, cho thịt ăn thịt, cho cá ăn cá, cho cơm ăn cơm, vân vân. Đấy mới là Phật thật. Còn việc con tu bây giờ ăn chay, tụng kinh niệm Phật bây giờ như thế là không phải là lời Phật dạy thật đâu. Hãy nghe ta nói đi, ta mới là Phật thật, ta nói những lời thật, vân vân, kiểu như thế. Thì chúng ta biết đó 100% là gì? Ma giả Phật rồi. Nhớ nhé. Đấy. Hay bây giờ chúng ta thường nghe thấy một số quý thầy nói là gì? Phật Bồ Tát đâu có dạy chúng ta bắt buộc phải ăn chay đâu. Ăn chay là do Phật giáo Trung Quốc, sau này các tổ Trung Quốc, các ngài thì muốn tu cao hơn Phật, các ngài ấy tự chế định ra cái giới đó đấy chứ. Có kinh điển nào Phật dạy phải ăn chay tuyệt đối mới thành Phật đâu. Phật tại thế đi khất thực cho gì ăn đấy mà. Đấy, rồi chúng ta cứ tu đi. Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối, vân vân. Đấy. Mà đấy các quý vị. Đấy là ma với chúng ta đó. Với hành giả tu tịnh độ, tin sâu nguyện thiết, một lòng trì danh cầu sinh tịnh độ, một đời vãng sinh, chúng ta càng phải nhất tâm giữ gìn cấm giới, giữ gìn hạnh tu. Chỉ sợ rằng chúng ta không đủ sức khỏe để phát nguyện ngày ăn chay cả 3 bữa, tháng ăn chay cả 30 ngày, năm ăn chay cả 365 ngày, cả đời còn lại chúng ta ăn chay tụng kinh niệm Phật mà thôi. Còn nếu chúng ta đầy đủ sức khỏe mà ăn chay tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc thì tốt trong tốt vậy. Không còn cái tốt nào tốt hơn vậy. Cho nên tổ dạy là cái lời thuyết pháp của Phật Bồ Tát hay là Chư Tăng ở thời mạt pháp này, chúng ta phải nương vào lời Phật dạy trong kinh để mà y chỉ, để mà làm ở thước đo. Đấy, nhớ cái điều đó. Còn cái điều thứ năm, giảng nốt cái điều năm này thì chúng ta nghỉ. Không để cái đồng hồ lên đây cho thầy thì không biết là mấy giờ rồi luôn. Để đồng hồ lên đây, sao để đồng hồ thì mới biết là mấy giờ. Không biết là mấy giờ rồi, đến 11 giờ chưa các Phật tử? Đến chưa? Thầy không biết gì luôn, thì ở trong này không có đồng hồ. Thôi rằng hết cái phần thứ năm này thì nghỉ. Phần thứ năm này tổ nói gì? Khi thắng tướng hiện ra, muốn khảo nghiệm hành giả chỉ chính ý tụng Bát Nhã Tâm Kinh hoặc nhất tâm trì chú niệm Phật. Nếu là thánh cảnh, càng niệm lại càng rõ ràng. Vì vàng thật thì không sợ lửa. Nếu là ma cảnh thì niệm một hồi nó liền ẩn mất, bởi tà không thể thắng chính. Đấy, biện ma cảnh thứ năm tổ nói là khi các thắng cảnh hiện ra, hoặc là thấy Phật, hoặc là thấy ma, thấy quỷ gì đó, vân vân, ABC gì đó, thấy cái gì thì thấy. Tổ nói lúc đó là gì? Nếu chúng ta không muốn thấy cái cảnh giới đó, hoặc là muốn phân biệt đó là thật hay là giả, chỉ cần nhất tâm tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Nhớ nhé, cho nên các Phật tử chúng ta phải học thuộc Bát Nhã Tâm Kinh đi. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không. Nếu tụng theo chữ Hán như thế, tụng theo chữ Việt là gì? Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài xoay thấy năm uẩn đều không, liền độ thoát hết thảy khổ ách, vân vân. Đã. Các Phật tử chúng ta nên tụng thuộc Bát Nhã Tâm Kinh. Đến khi mà chúng ta tu tập mà tinh tấn và thấy các cảnh giới á, điểm lành tướng lạ hay là ma quỷ hiện ra mà chúng ta muốn biết đó là thật hay là giả, thì tổ dạy là nhất tâm tụng Bát Nhã Tâm Kinh thì thật hay giả nó đều gì? Hiện ra hết thôi. Hoặc là nhất tâm trì chú thì thật hay giả thì nó cũng hiện ra hết thôi. Đấy, thì hôm nay thì bài giảng tạm thời đến đây tạm dừng, ngày mai chúng ta học tiếp cái phần này. Bây giờ mang đồng hồ tận 11:15 rồi. Thôi chúng ta hồi hướng, chúng ta ngày đầu tiên cho nên chúng ta vào tụng kinh quyền thượng luôn. Ngày mai mang đồng hồ lên từ đầu thì nhìn giờ giấc thời gian cho đúng hơn. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.